Cho nên cái điều này ở trong bài kinh gọi là bài kinh Thánh Cầu của Trung Bộ đó phải có tự thực lại một đoạn là sau khi mà Ngài thành đạo đó, Ngài nói với các vị tỳ kheo là này các tỳ kheo, lúc đó đó rồi ta mới suy nghĩ như sau, tức là sau khi thành đạo đó, Ngài mới suy nghĩ là pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, nó vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Đó, pháp của Ngài đó mà Ngài chứng được đó, tức là Ngài thành đạo đó, nó là khó, coi như là khó thấy, khó chứng, nó là siêu lý luận, nó vượt lên trên cả lý luận, cho nên người trí mới thấu được. Trí ở đây là không phải trí theo thế gian, trí đây là trí theo nhà Phật, nghe không? Đó. Cho nên chính vì vậy mà khi thành Phật xong rồi thì Đức Phật Ngài im lặng, Ngài không muốn thuyết pháp, phải không? Quý vị đọc được chữ đấy, Phật im lặng không muốn thuyết pháp, bởi vì sợ người ta không hiểu được, không hiểu thấu được, rồi thành ra chê bai, xuyên tạc. Rồi đợi Phạm Thiên thỉnh ba lần, Phật mới hứa khả. Như vậy thì đây cũng là một điểm để mà nhắc nhở cho hàng đệ tử Phật sau này đó. Là cái gì quý vị biết không? Là nhắc nhở cho hàng đệ tử Phật sau này đó. Là học Phật á, là phải học thấu qua chữ nghĩa, học đến cái chỗ mà nó ngoài ngôn ngữ đó, chứ không phải là chỉ chết cứng trên ngôn ngữ văn tự thôi. Đó là nhắc đó. Ngay từ buổi đầu rồi Đức Phật đã nhắc đến cho hàng đệ tử Phật học Phật sau này đó, phải vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì học Phật thì sao? Có học qua chữ nghĩa không? Có học qua chữ nghĩa không? Hay là học ở trên chữ nghĩa? Đó. Cho nên đó là Phật là biết trước rồi, không biết trước sau này là đệ tử Phật nhiều người cũng là coi như học trên chữ nghĩa đó, phải không? Đó. Cho nên đây là nhắc trước rồi đó, là muốn đánh thức trước rồi đó. Nghĩa là chỗ Phật muốn nói đó là cái chỗ vượt qua cái ranh giới của ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó có ranh giới, phải vượt qua cái ranh giới của ngôn ngữ đó. Bởi vì ngôn ngữ thì nó đâu có biết thành đạo. Ngôn ngữ nó đâu có biết thành đạo. Quý vị thấy phải không? Về văn tự cũng vậy, văn tự nó đâu có biết thành đạo. Ví dụ như quý vị nói, có thể quý vị nói là tôi thành đạo. Nói được không? Được. Nhưng mà có thành hay không thì vấn đề khác. Phải không? Ngôn ngữ mình nói được, nói tôi thành đạo, ai cũng có thể nói được hết. Nhưng mà có thành thiệt hay không đó, thì đó là vấn đề khác. Cho nên, còn văn tự cũng vậy, văn tự, quý vị coi, mấy cái chữ, ví dụ mấy chữ bồ đề, mấy chữ giác ngộ, không? Thì mấy chữ đó nó có biết thành đạo không? Đó, văn tự nó đâu biết thành đạo. Cho nên, đây gọi là phải vượt qua những cái đó. Vậy thì thành đạo đó là thành ở đâu? Là ở ngay trong cái tâm thể của mỗi người đó, cái tâm mà tâm giác ngộ đó, chứ không có ở đâu khác hết. Nhiều người nghe nói là Phật khi mà sao mai mọc đó thành đạo, hoặc là ngồi dưới cội bồ đề đó thành đạo, rồi thì sao? Nghĩ là chắc đạo ở trên sao mai hoặc là đạo ở dưới cội bồ đề đó, phải không? Nhưng mà thì thật đạo nó không có đâu khác hết, mà ngay trong tâm, tâm giác ngộ, tâm nó biết giác ngộ, phải không? Mà tâm này là cái mà mỗi người đều có đủ hết mà bỏ quên, có đủ mà bỏ quên, cho nên mới làm chúng sanh, phải không? Rồi thì mới đi tìm đạo ở chỗ này chỗ khác ở bên ngoài, cho nên là không hiểu nổi, do không hiểu nổi cho nên là thắc mắc rồi nghi ngờ, phải không? Cho nên trong chuyện nhà thiện có câu chuyện đó là vua Tống Hiếu Tông. Ông này ông vua, nhưng mà ông cũng thường nghiên cứu học thiền. Ông đến hỏi Thiền Sư Phật Chiếu là Đức Phật Thích Ca đó, ngài 6 năm vào trong núi tu hành đó, rồi ngài thành là thành được cái gì? Thì ngài Thiền Sư Phật Chiếu mới đáp là sẽ bảo bệ hạ đã quên. Chỉ trả lời vậy thôi, mà không nói thành gì hết. Chứ nếu như mình bây giờ thì chắc là trả lời dài dòng. Nhất là những người mà học Phật lâu lâu đó, hiểu Phật nhiều đó, thì nghe nói hỏi Phật thành đạo thành gì ra thì giải thích dài. Bởi vì nói ít thì sợ người ta hơn mình dốt. Phải không? Nói ít là sợ tao mình dốt, phải nói nhiều nhiều, phải không? Thì ta mới nói là mình là thông minh, là hiểu nhiều, phải không? Nhưng mà nhiều khi nói nhiều mới thành dốt. Nó ngược lại như vậy. Ở đây thì cho Phật Chiếu ngài chỉ nói còn gọn này là sẽ bảo bệ hạ đã quên, ngắn vậy đó, nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Bởi vì người ta thì cứ tưởng là Đức Phật ngài có cái gì đó để thành, phải không? Nhưng mà không ngờ thành đó là thành cái mà mỗi người đó hiện đang có mà bỏ quên mất, chứ không có gì khác, phải không? Đó, thành là thành cái đó. Mà đó là một cái chân lý, coi là chân lý trên hết tất cả chân lý. Chân lý này là trên hết tất cả chân lý với con mắt của người đạt đạo. Vậy thì cái đó cái gì mà cái gọi là cái đã quên, quý vị trong đây là có quên không? Có quên không? Biết mình quên là cũng hay rồi đó. Phải không? Sợ không biết mình quên luôn đó. Chứ còn biết quên thì cũng hay rồi. Mà biết quên là tức sao? Tức cũng có nhớ. Phải không? Mà đó, bởi vì đó mới chính là cái đạo chân thật. Cái chỗ đó mới là chỗ đạo chân thật, cái đạo sống. Thì cái đạo đó nó mới thực sự biết giác ngộ. Phải không? Cái đó nó mới biết thuyết pháp, biết từ bi hỷ xả, phải không? Chứ còn nhiều khi mình cứ bám vào cái chữ đạo, không? Rồi phân tích thế này thế kia cho nhiều cho hay, không? Nhưng mà rồi cũng không thấy đạo đâu hết. Nhiều khi cứ bám vào chữ đạo đó giải thích, mà giải thích một hơi á, rồi nhiều khi phiền não nữa. Quý vị thấy có không? Giải thích hơi thì tôi giải thích vậy, anh giải thích khác tôi nè. Phải không? Giải thích hơi cãi. Cãi là thành phiền não chứ có gì đâu. Thì rõ ràng là không thấy đạo đâu hết. Cho nên đạo đây là cái chỗ mình bỏ quên đó, đó. Cái chỗ đó mới là đạo chân thật, đó mới là đạo sống. Còn cái chữ đạo đó thì nó cũng đâu có biết gì. Mình cứ lo bám vào chỗ đó để mà phân tích, để mà tranh cãi, rồi càng xa với đạo. Cho nên một cái ý nghĩa này là ý nghĩa đánh thức cho người học Phật rất là lớn lao, mà cũng là đem lại một cái niềm tin để cho mọi người sống vươn lên. Quý vị biết vươn lên cái gì không? Vươn lên khỏi cái chúng sanh này. Phải không? Tức là mình có cái chỗ, cái chân lý mà nó siêu việt cái đó. Cho nên là trong cái chúng sanh mà có đó, thì mình mới có niềm tin là mình có cái đó, thì mình có thể vươn lên khỏi cái chúng sanh này. Phải không? Bởi vì đạo đó là ở nơi tâm mình, thì ai cũng có tâm thì cũng đều có đạo hết. Phải không? Mà có tâm có đạo thì đều có thể thành đạo hết. Đó là một cái chân lý bình đẳng với tất cả. Đó mới thật sự là chân lý bình đẳng. Là không phân biệt ai hết. Phải không? Và chân lý như vậy đó mới thực là chân lý. Chứ còn chân lý mà có ở người này không có người kia, hoặc là có ở chỗ này không có ở chỗ kia, thì chân lý đó nó cũng còn cục bộ. Phải không? Còn đây là được chia đều hết. Mỗi người mà ngồi trong đây cũng được chia đều hết nè. Có ai thiếu giơ tay lên. Không ai thiếu hết phải không? Không ai thiếu hết.